Cái này thì nó rõ ràng đi tu tại gia cũng như xuất gia rất đông, tính ra thì cả triệu triệu, phải không? Nhưng mà cái người từ cây trúc mà quá nên rồng đó thì chỉ có một hai thôi, chứ không có nhiều. Tại sao vậy? Bởi lòng vờ vịt chỏ bắt làm nam. Bởi vì trong lòng mình nó mờ mù mịt quá, vờ vịt tức là tối tâm đó. Bởi vì trong lòng mình tối tâm, chỉ bên phương bắc mà hiểu là phương nam, hiểu lầm hiểu lẫn chứ không có thấy đúng lẽ thật. Bởi tâm mình nó mờ mịt, hiểu sai lầm, cho nên sự tu không kết quả. Cái thật của nó là hiện tiền, không có đâu xa, không có cái gì lạ. Nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả, chỉ cần một cái thiền đầu ngón tay, chỉ trong một chốc lát là tất cả những cái mê lầm tan hết. Câu chi đó, ngài hỏi cái gì cũng đưa ngón tay lên, hỏi thế nào là Phật đưa ngón tay, thế nào là Pháp đưa ngón tay, chỉ nhất đầu thiền, chỉ một ngón tay thôi, thì tất cả trong một chốc lát nó được tan biến hết. Tại sao? Bởi vì chúng ta tu mà tu chạy theo hai bên thôi mà, phải không? Ngồi ở tu thì nó phải nó quấy, còn nó tu á thì tu sao mà được đời sau hưởng nhiều phước hơn đời này, phải không? Đời sau hưởng phước rồi hưởng phước thì phải có thấy tội, có tội có phước là hai bên. Rồi tu mà phân biệt cái này phải cái kia quấy, rồi cãi lộn nhau vân vân, thì cái đó đều là hai bên. Chỉ cần buông hết cho hai bên, đưa ngón tay là không còn hai bên, không còn hai bên nữa, thì mọi cái được tan biến hết. Bây giờ quý vị ngồi lại tọa thiền, đừng có cái gì nghĩ về hai bên hết, thì quý vị thành công liền. Vừa khởi nghĩ là có hai bên liền, phải không? Nghĩ thì không nghĩ xấu thì nghĩ xấu, không nghĩ phải thì nghĩ quấy. Cứ vậy, những có nghĩ là có hai bên, và buông được cái hai bên thì thành công ngay, dễ hết sức dễ. Mọi cái phiền não theo đó rụi hết. Cho nên chỉ nhất đầu thiền sát na hết cả, chỉ trong chốc lát là hết trơn, chỉ cần buông cái hai bên. Đâu quý vị thử gian dạ buông cái rồi buông cái nó rơi không đó. Thì như vậy học cái bài của ngài nói đây, ngài diễn tả đây, thì thấy rõ ràng cái đời tu của ngài đã được kết quả viên mãn. Cho nên ngài đem ra ngài nhắc, ngài chỉ dạy chúng ta, mà chủ yếu ngài dạy là thiền tông chỉ thị đó, là chỉ thị về thiền tông ở rõ là mục đích đạo tròn, tức là ngay trước mắt mình. Còn tất cả cái khác thì chẳng qua là âm thanh vang của trong hang trong động này thôi, chứ không có gì thiệt. Còn cái thiền này chỉ cho mình biết cái tâm thực của mình hiện hiện có đầy đủ trước mắt, chứ không đâu hết. Nha. Như vậy thì chúng ta phải làm sao học đạo với cái mờ mịt, đừng có lầm lẫn, thì chỉ một cái ngón tay là tiêu tan hết mọi nghiệp chướng. Bây giờ ngài làm kể rằng đây chỉ hán cảnh tịch an cư tự tại tâm, lương phong khi đệ nhập tùng âm, thiền sàng thủ hạ nhất kinh quyển, lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn tâm. Ta dịch: sóng yên giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu lọt bóng thông, dưới góc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Nghĩa là mình tu sống yên ở trong cái cảnh vắng, tâm mình nó cũng lặng luôn. Nà, rồi nghe gió mát thổi hiu ở dưới cội thông, dưới bóng thông. Như vậy dưới góc giường thiền một quyển kinh thôi, không cần nhiều, nghĩa là thanh nhàn hai chữ, đáng muôn đồng, sống mà tâm mình thảnh thơi vô sự, nó quý như là vàng, như là của báu vậy. Nghĩa là tâm nhẹ nhàng thảnh thơi, không bận biệu, không dính mắc, để cho đó nó quý hơn là vàng bạc nữa. Đó. Như giờ chúng ta chịu cái quý đó không? Chắc là không thích cái quý đó rồi. Như vậy tôi nhắc lại một lần nữa, hai bài phú, kia là bài phú, đây là bài ca của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng. Trong hai trường hợp, trường hợp là người cư sĩ còn ở trong triều đình nhưng đạo lý đã thâm hiểu mà chưa tự tại, cho nên sau khi giao gánh nặng cho con cái rồi, ngài vào núi ngài tu, lúc đó buông hết rồi, ngài sống được đến cái chỗ tự tại, không còn kẹt mắt nữa. Sau đó ngài mới đi giáo hóa, tức là ngài tu 10 năm, mà 5 năm đầu ở trong núi tu cho đến thành đạo, thấy được cái lẽ thật, sống được lẽ thật rồi, thì sau đó ngài mới đi giáo hóa. 5 năm sau là 5 năm ngài đi giáo hóa, rồi cuối cùng ngài tịch ở Ngọa Vân Am. Như vậy để thấy rằng cái đời tu của ngài là một gương mẫu để chúng ta học theo. Đi tu là để coi thường công danh phú quý, để rồi mình đi tới cái chỗ yên tĩnh tu hành cho đạt đạo, chứ không phải đi tu mà còn kẹt trong danh trong lợi. Như vậy thì cái gương đó rất là rõ ràng để chúng ta thấy rằng một người Việt Nam đủ uy quyền, đủ sang trọng mà dám bỏ đi vào rừng tu thì người đó là một cái gương mẫu tốt để cho chúng ta con cháu sau này đi tu học cái gương đó mà cố gắng làm cho được, sống cho được, để thấy rằng người Việt Nam hiểu đạo Phật, tu theo đạo Phật rất là cao siêu, rất là xứng đáng, chứ không phải tầm thường. Đó là cái gương mà chúng ta phải cố gắng học theo, làm theo. Đó, đó là tôi giảng hết cái bài Đắc Thú Lâm Truyền Thành Đạo Ca rồi. Bữa nay giảng hơi nhiều, mà Phật tử hỏi cũng nhiều nữa, làm sao mà trả lời. Hết giờ rồi, thì tôi báo tháng kỳ học tới. Học tới là chúng tôi giải thuyết về Thiền Sư Việt Nam, ngài Pháp Loa, rồi kế đó là ngài Huyền Quang vân vân. Bây giờ tháng sau tôi dạy là ngày 10 tháng 3 Tây lịch nhằm ngày 27 tháng Giêng âm lịch. Còn ngang đây là buổi chót kết thúc một năm. Vì tháng 12 chúng ta còn nhiều việc. Việc thứ nhất là tôi còn phải có đám giỗ thầy tôi. Việc thứ hai là quý Phật tử còn ăn Tết nữa. Cho nên rồi ngày nay chúng ta học tới đây nghỉ, để rồi sau này thì chúng ta sẽ học thêm. Giờ thời gian nó ít quá, không còn để mà giải thích hết những cái nghi của Phật tử. Phật tử nghi quá nhiều để đây hỏi, nhưng mà thời gian không có, thì thôi hẹn năm sau trả lời. Chính năm nay hết thời gian trả lời rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời huynh trưởng trong đạo tràng Tuệ Tâm đại diện cho các đạo tràng kính dâng lên lời tác bạch cuối năm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm Tân Tỵ, trong giờ phút trang nghiêm, thời giảng pháp cuối năm của Hòa Thượng viên mãn, được Hòa Thượng cho phép, chúng con đại diện cho toàn thể đại chúng xa gần và Phật tử các đạo tràng tuệ tâm, thái tuệ, tâm đức, tuệ quang và toàn thể Phật tử có duyên sự đầu thần đảnh lễ kính tất bạch. Nam mô và bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư, với tấm lòng tôn kính, chúng con xin Hòa Thượng cho chúng con có đôi lời bộc bạch xuất phát tận đáy lòng. Kính bạch Hòa Thượng, trong nhiều năm qua, Hòa Thượng như là vầng nhật nguyệt đã soi sáng vào những tâm hồn mê muội u tối của chúng con. Người đã cho chúng con những dòng chữa pháp ngọt ngào, làm từng thích bao tâm hồn của chìm đắm trong bờ mê bể khổ. Người đã chỉ cho chúng con biết đâu là lẽ thật của cuộc đời. Với tấm lòng người cha rộng mở, Hòa Thượng luôn dang rộng đôi tay, nơi đâu có lời thỉnh cầu, Hòa Thượng đều có mặt. Trong suốt năm qua, Hòa Thượng không nề hà tuổi cao sức yếu, đã đi tận cùng từ Bắc chí Nam, xuống tận vùng Cà Mau xa xôi hẻo lánh, bố thí pháp làm lợi lạc quần sanh. Chẳng những Phật tử trong nước mà được Hòa Thượng từ bi chỉ dạy, mà ngay cả Phật tử nước ngoài khi có lời thỉnh cầu, Hòa Thượng cũng hoan hỷ nhận lời và có mặt đúng thời gian theo lời người đã hứa. Hòa Thượng là một vị ân sư cao cả, đạo đức sáng ngời, nơi đâu có bóng hòa dáng người, dù nơi đó cảnh có dữ cũng hóa lành, tiền có hung hậu cũng kiếp. Như trong chuyến đi bão táp ở nước ngoài vừa qua, mặc dù có người muốn cản trở Hòa Thượng trên bước đường hoàng hóa, nhưng có sen nào ngại dính bùn. Bùn là bùn, sen là sen, hương sen luôn lan tỏa làm át cả mùi bùn. Hòa Thượng vẫn thản nhiên trước mọi khó khăn và ung dung ban pháp, đem lại lợi ích cho hàng Phật tử đang cao sát nhận những lời dòng chữa pháp ngọt ngào. Đặc biệt hơn nữa, với những hình ảnh của một vị ân sư tôn kính, đạo mạo hiền lành, qua mạng lưới truyền hình được khắp năm châu bốn bể đều biết mặt, với những lời phỏng vấn hóc búa, người vẫn điềm đạm trả lời một cách bình thản vô tư. Và cũng chính nhờ những câu hỏi này, Hòa Thượng mới có dịp giải bày tâm nguyện cùng hoài bão khôi phục thiền tông của người. Sau chuyến đi bão táp là chuyến đi thầm lặng, cũng được Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, nên cuộc hành trình của Hòa Thượng từ trong nước đến nước ngoài đều suôn sẻ tốt đẹp. Đặc biệt trong chuyến đi này có một sự kiện lịch sử quan trọng trong Phật pháp, đó là Hội Thiền học Việt Nam ra đời trên đất Mỹ, cho một nhóm Phật tử hải ngoại phát tâm xây dựng cúng dường cho Hòa Thượng. Hòa Thượng đã mồi đèn cho ngôi Thiền học Đại Đăng bừng sáng. Ngọn Đại Đăng này sẽ giúp cho Ngọc Chiếu, Quang Chiếu cùng đốt lên ngọn đuốc Thiền Tông, cho ánh sáng ngày càng lan tỏa, Chư Tăng Chư Ni ngày càng phát triển nhiều hơn, cho hàng Phật tử có nơi nương tựa tu hành theo pháp môn của Hòa Thượng. Hiện nay trong nước cũng như nước ngoài đều có ánh sáng Thiền Tông chiếu rọi. Chư Tăng Chư Ni sẽ là người truyền đăng tục diệm cho thế hệ mai sau, cho hàng Phật tử chúng con biết nẻo tránh đường tà, biết đâu là bờ mê, đâu là bến giác, để chúng con thức tỉnh không cho ba nghiệp kéo lôi đi trong sinh tử luân hồi, không có ngày giải thoát. Điều này đã nói lên công đức sâu dày vô lượng, vô biên của Hòa Thượng. Cũng vì thương chúng con mà người đã quên đi bao nỗi nhọc nhằn. Đã vậy, Hòa Thượng còn rốt ráo giảng xong hai bộ thiền căn bản và thiền đốn ngộ để chúng con nắm vững hiếu chỉ mà tu hành, đem lại lợi lạc cho bản thân. Kính bạch Hòa Thượng, với những công đức sâu dày của Hòa Thượng, chúng con nguyện với lòng luôn luôn khắc cốt ghi tâm và cố gắng thực hành đúng lời Hòa Thượng dạy, ngày ngày tinh tấn nỗ lực tiến tu, tín tâm vững chắc, kết quả tu học ngày một rõ ràng, đem lại lợi ích cho bản thân và cho những người cùng tâm đạo. Có vậy, chúng con mới không cô phụ công ơn trời bể của người. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con không biết